trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biến ta thờ kính Chúa trên trời cao.
Chúng ta cùng dâng lên cho Chúa lời cầu nguyện trước giờ thờ phượng hôm nay trong Thi Thiên thứ 13. Đức Giê-hô-va ôi, Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ? Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem xét, nhậm lời tôi và làm cho mắt tôi được sáng, kẻo tôi phải ngủ chết chăng. Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa, lòng tôi khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa. Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm ơn cho tôi. Giờ con bước chân vô nhà Ngài cùng chung nhóm trong danh của Ngài. Hãy cùng nhau ca ngợi Chúa giờ này. Kính lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con. Đây là lời cầu nguyện của mỗi chúng con dâng lên cho Chúa giờ này. Lạy Chúa, xin đỡ chân mỗi chúng con vào chốn cao hơn. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa qua thư Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến 20. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành. Mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách vạn dĩ như tôi phải nói.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ta đã cùng nhau học thư Ê-phê-sô từ đầu năm cho đến nay, và hôm nay chúng ta học đến bài cuối cùng của thư Ê-phê-sô, nói về chiến tranh tâm linh. Chiến tranh, không ai thích chiến tranh cả. Tuy nhiên, quý vị và tôi là người tin Chúa, chiến tranh tâm linh là điều mà chúng ta không thể tránh. Chủ đề của thư Phao-lô có thể bao gồm trong ba chữ là ngồi, đi và đứng. Ngồi là nói đến địa vị hay là danh phận của người tin Chúa. Quý vị và tôi là người tin Chúa, là con cái của Chúa, chúng ta có một địa vị vô cùng cao quý. Trong ba chương đầu của thư Ê-phê-sô, Phao-lô cho thấy điều như thế này. Quý vị và tôi là từ những tội nhân vô vọng đáng phải bị hình phạt đời đời, thì Đức Chúa Trời đã đến để cứu chúng ta, chuộc chúng ta, ban cho chúng ta quyền làm con của Chúa. Phao-lô nói trong đoạn 2 câu 5 và câu 6 như thế này. Đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là ngồi, đó là địa vị của quý vị và tôi được Chúa nhấc lên cao, ngồi ở các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sau khi được làm con của Chúa, thì chúng ta phải sống xứng đáng với danh phận làm con, tức là đi hay là bước đi. Đi hay là bước đi trong tiếng Do Thái mang ý nghĩa sống hay là thực hành. Tôi còn nhớ Thái tử Charles của Anh Quốc cho đến giờ này vẫn chưa được làm vua. Nhưng mà ngay từ nhỏ, 5-6 tuổi là đã được dạy, đã được huấn luyện, phải sống, phải đi, phải đứng trong cương vị của một vị hoàng tử, là một người sẽ làm vua sau này. Quý vị và tôi cũng là con vua, sau này sẽ được đồng trị với Chúa. Vì vậy, chúng ta phải sống, phải cư xử đúng với địa vị của mình. Nói khác đi là chúng ta phải đi cho đúng. Vì vậy, bắt đầu từ chương 4, Phao-lô nói rằng anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Chúng ta đã học điều này cách đây 2 tuần. Ăn ở một cách xứng đáng, ở trong nguyên văn là bước đi một cách xứng đáng. Và bước đi, đây là nếp sống của chúng ta, nếp sống đạo của người tin Chúa. Và qua chương 4, chương 5 và chương 6, chúng ta đã học về đời sống của người tin Chúa ở trong hội thánh, ở trong cộng đồng, ở trong gia đình. Đó là đi hay là bước đi. Hôm nay chúng ta học đến phần cuối của chương 6, nói về thế đứng của người tin Chúa. Có ba chữ đứng hay là đứng vững ở trong phần này. Ở trong đoạn 6 câu 11, đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Đoạn 6 câu 13, anh em được đứng vững vàng. Và câu 14, hãy đứng vững. Quý vị và tôi, chúng ta đã biết chỗ ngồi hay là địa vị của mình rồi, là con của Chúa. Chúng ta cũng đã biết phải đi hay là phải bước đi như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ học đứng. Đứng ở đây không có nghĩa là chỉ là đứng, nhưng mà là đứng vững, đứng ở trong tư thế của một võ sĩ ở trên đấu trường. Đứng để sẵn sàng chiến đấu. Một trong những điều đầu tiên mà các ông thầy dạy võ dạy cho học trò của mình là thế đứng. Đứng như thế nào để có ai đến xô thì chúng ta cũng không ngã. Và chúng ta sẽ cùng nhau học về thế đứng của người tin Chúa qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Tựa đề của bài giảng hôm nay là chiến tranh tâm linh. Đứng là đứng ở trong trận chiến tâm linh. Người tin Chúa là người hòa bình, yêu hòa bình, chủ trương hòa bình và sống trong hòa bình. Nhưng tại sao lại có chiến tranh? Chúng ta sẽ học biết về cuộc chiến này qua ba yếu tố thường có của chiến tranh. Đó là đối phương, chiến lược và vũ khí. Đối phương, chiến lược và vũ khí. Quý vị và tôi là người tin Chúa, chúng ta đang ở trong cuộc chiến tâm linh và chúng ta cần biết đối phương là ai, dùng chiến lược nào để mà đánh và sử dụng vũ khí gì. Và đây là điều mà phân đoạn Kinh Thánh này dạy cho chúng ta. Trước hết là đối phương ở trong câu 11 và 12. Đối phương tức là kẻ thù. Câu 11. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Phạm Duy có bài hát nói rằng, kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai? Chúng ta cũng vậy, kẻ thù của chúng ta không phải là người. Nhưng kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, là quyền lực của sự tối tăm, như chúng ta thấy trong hai câu 11 và 12. Phaolô xác định ngay cho chúng ta biết, chúng ta đánh trận không phải với thịt và huyết. Thịt và huyết tức là nó con người bằng xương, bằng thịt, là con người thể xác này. Kẻ thù ta không phải là người, có thịt, có máu. Sứ đồ Phaolô muốn chúng ta là con cái của Chúa có một cái tầm nhìn cao hơn, xa hơn. Những khó khăn, những gì mà chúng ta phải đối diện đó không phải là đến từ con người, mà đến từ ma quỷ, đến những cái thế lực thần linh của tối tăm. Chúng ta đang sống trong thế giới vật chất hữu hình, nhưng cũng có một thế giới thần linh vô hình, kinh khủng, đe dọa chúng ta và thường xuyên chống lại chúng ta. Đừng bao giờ quên điều đó. Chúng ta đang sống là chống lại với thế lực vô hình đó. Chúng ta phải ý thức về thế giới thần linh này là đối phương thật của người tin Chúa. Đối phương này có những tên như thế này. Trước hết, Phaolô gọi đó là ma quỷ. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Và quý vị nhớ, đây là mưu kế. Ma quỷ nó rất là khôn lanh, nó dùng những mưu kế để mà đánh chúng ta. Và tiếp theo, Phaolô cũng gọi đối phương là chủ quyền, thế lực và vua chúa của thế gian mờ tối này. Tất cả những danh từ này đều ở số nhiều, nghĩa là không phải đơn độc chỉ có một người. Và Phaolô cũng gọi đó là các thần dữ ở các miền trên trời vậy, cũng ở số nhiều. Khi sứ đồ Phaolô đến truyền giáo tại Ê-phê-sô lần đầu, được ghi trong sách Công vụ chương 19, chúng ta thấy rằng một trong những tệ nạn của Ê-phê-sô là phù phép. Công vụ đoạn 19, câu 18 và 19 ghi như thế này. Sau khi ông Phaolô giảng đạo, nhiều người tin Chúa là đây là điều đã xảy ra. Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình làm. Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở của mình đốt trước mặt thiên hạ. Người ta tính giá sách đó cộng là 5 muôn đồng bạc, 50 ngàn miếng bạc. Tức là bao nhiêu gia tài người ta sử dụng cho vấn đề đồng bóng cúng kiến phù phép đó. Tưởng tượng cái thành phố Ê-phê-sô là cái thành phố bị bao phủ bởi bóng tối của sự tối tăm của ma quỷ. Ê-phê-sô là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của thế giới thần linh phù phép đồng bóng. Ê-phê-sô là nơi thờ nữ thần Diana. Và tại Ê-phê-sô là nơi có đền thờ nữ thần Diana. Đền thờ nữ thần Diana là một công trình kiến trúc vĩ đại, được kể là một trong 7 kỳ quan của thế giới cũ. 7 kỳ quan của thế giới ngày xưa thì một trong 7 kỳ quan đó là đền thờ nữ thần Diana ở tại Ê-phê-sô. Và cũng có tại Ê-phê-sô đây, vì nhiều người tin Chúa từ bỏ hình tượng, cho nên cái người thợ bạc chuyên làm tượng nữ thần Diana sợ tai hại cho nghề nghiệp. Và vì vậy, ông đã xúi dân chúng làm loạn, buộc Phaolô và các bạn phải từ bỏ Ê-phê-sô mà đi. Cho nên Ê-phê-sô là một cái thành phố bị đe dọa và sống ở trong bóng tối từ nhiều năm. Và con cái Chúa tại Ê-phê-sô hơn ai hết hiểu được về thế giới thần linh chống lại hội thánh. Vì vậy khi Phaolô nói rằng kẻ thù của anh em là ma quỷ, là các chủ quyền thế lực vua chúa của thế gian mờ tối, các thần dữ ở các miền trên trời, họ hiểu ngay điều đó. Và đó cũng là điều mà quý vị và tôi cũng cần phải hiểu ngày hôm nay. Đối phương của chúng ta trước hết vì vậy là những hình thức thông linh, bói khoa, phù phép, đồng bóng. Ở đây người ta dùng những cái danh từ rất là đẹp, họ gọi là hội tâm linh, nhưng mà thật sự là nói đến những cái thế giới huyền bí này. Tất cả những điều liên quan đến thế giới thần linh hay quyền lực của sự tối tăm. Thưa quý vị, ma quỷ có thật, và ma quỷ lợi dụng những hình thức này để cai trị, để kiểm soát, để làm cho con người nhát sợ. Và đây không phải là điều của 20 thế kỷ trước, nhưng mà ngay trong thế kỷ chúng ta đang sống. Quý vị có thấy là những nơi xem chỉ tay bói toán ngày nay mọc lên nhiều khắp nơi không? Chỗ nào cũng palm reading. Càng văn minh người ta lại càng mê tín dị đoan và để cho ma quỷ kiểm soát đời sống của mình. Chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối, các thần giữa, các miền trên trời chẳng những nói đến thế giới thần linh như chúng ta thấy, nhưng cũng nói đến tất cả những điều gì ở trên thế giới này chống lại Đức Chúa Trời. Thư Gian thứ nhất đoạn 5 câu 19 viết như thế này. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Thế gian đang phục dưới quyền của ma quỷ. Thế gian này đang ở dưới quyền kiểm soát của ma quỷ. Và nói như vậy có nghĩa là ma quỷ đang có cả một cái hệ thống chống lại Đức Chúa Trời và con cái của Ngài. Từ chủ thuyết nhân bản đề cao con người cho đến chủ thuyết vô thần phủ nhận Đức Chúa Trời. Từ chủ nghĩa thế tục đến chủ nghĩa vật chất cho rằng chỉ có vật chất mới có giá trị. Và thưa quý vị, kinh khủng nhất hiện nay là chủ trương hậu hiện đại, postmodernism, cho rằng không có gì là tuyệt đối ở trên trần gian này, cái gì cũng được, sống ra sao cũng được, ai cũng đúng cả, không ai có quyền phê phán chỉ trích một ai hết. Người ta thường nhân danh điều mà họ gọi là quyền của nhóm người này để đưa ra những luật lệ theo những chủ trương chống lại Chúa và đường lối của Chúa, như là đạo luật Equality Act vừa được Quốc hội phê chuẩn. Thưa quý vị, đó là quyền lực của sự tối tăm. Thế giới thần linh và thế giới này kinh khủng lắm, thưa quý vị. Và đó là đối phương của chúng ta. Người xưa nói rằng, biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Để có thể chiến thắng, quý vị và tôi, chúng ta cần phải biết đối phương và biết chính mình. Là con cái của Chúa, chúng ta chẳng những, chúng ta có những cái lời hứa đầy an ủi. Sứ đồ Giăng chẳng những nói cả thế gian đều phục dưới quyền của ma quỷ, nhưng ông cũng nói trong đoạn 4 câu 4, hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Amen. Ta tạ ơn Chúa vì thế gian dưới quyền ma quỷ, nhưng mà đấng ở trong chúng ta là lớn hơn những kẻ ở trong thế gian. Và trong đoạn 5, Sứ đồ Giăng cũng viết, hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Chúng ta cần có đức tin để đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Và ông hỏi, ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời sao? Quý vị và tôi là những người tin Đức Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta là những người chiến thắng. Và Sứ đồ Phao-lô cũng nói ở trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 2 câu 11 như thế này. Hầu đừng để cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Chẳng phải là không biết, tức là chúng ta biết. Chúng ta biết mưu kế của ma quỷ, cho nên chúng ta có thể chiến thắng. Như vậy, đối phương của chúng ta là ai? Kẻ thù của chúng ta là ai? Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ với cả cái hệ thống tội ác của nó. Tôi nhấn mạnh chữ hệ thống. Nó có cả một cái hệ thống để mà chống lại Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, nhiều khi ma quỷ cũng đến với chúng ta dưới những hình thức tôn giáo, đạo hạnh, tốt đẹp lắm. Như Phao-lô nói trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 11 câu 14. Phao-lô nói rằng nào có lạ gì? Chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Có những tà giáo, có những điều dạy sai với Kinh Thánh và dụ dỗ con người đi theo. Đó cũng là những hình thức của Sa-tan tấn công chúng ta là con cái của Chúa. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận giữ mình về tất cả những điều này. Nếu đối phương của chúng ta là ma quỷ, là cả một cái hệ thống kinh khủng như vậy, thì chúng ta làm thế nào để chiến thắng? Và đây là thế đứng của người tin Chúa, hay là chiến lược. Mở đầu cái phần chiến tranh tâm linh, Phao-lô viết như thế này. Hãy làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Cái chữ làm mạnh dạn trong Chúa mang cái ý nghĩa liên tục và tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa. Cái động từ hãy làm cho mình mạnh dạn ở đây ở thể thụ động. Không phải là mình làm cho mình mình mạnh dạn, nhưng mà để cho Chúa làm cho mình mạnh. Be being strong. Chúng ta không thể làm cho mình mạnh được, nhưng mà để cho Chúa làm cho mình mạnh. Mình mạnh là nhờ sức của Chúa, không phải là sức riêng của mình. Để cho Chúa làm cho mình mạnh. Chúa đóng vai trò chủ động. Quý vị và tôi yếu lắm. Chúng ta yếu đuối, chúng ta không thể nào chiến thắng được. Nhưng mà chúng ta phải nhờ Chúa làm cho mình mạnh. Sức mạnh của chúng ta là sức mạnh của Chúa. Ngày nào mình còn nhờ sức của Chúa, ngày đó mình còn mạnh. Khi nào chúng ta không tùy thuộc nơi Chúa, chúng ta sẽ yếu và chúng ta sẽ thua. 500 năm trước khi bắt đầu cuộc cải cách giáo hội, Martin Luther bị tấn công mọi mặt. Nhưng đây là bí quyết chiến thắng của ông. Ông viết trong lời có bài hát Chúa vốn bức thành kiên cố mà chúng ta vừa nghe. Khá biết sức mình non kém, vô tài, dễ khiến ta thua ngã nằm dài. Mà rồi ông viết tiếp. Dẫu thế, biết nhờ đấng chỉ huy mình, đối phương thua chạy hết dập dình. Amen. Vì vậy, biết mình non kém, vô tài, sẽ ngã té. Nhưng mà khi chúng ta nhờ Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng. Như vậy, cái bí quyết đầu tiên để có thể chiến thắng là phải nhờ sức của Chúa. Hãy làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Nhờ sức của Chúa, không phải sức của mình. Đó là nhờ sức của Chúa. Và cái bí quyết thứ hai để chiến thắng là mang khí giới của Chúa. Như vậy có thể nói chiến lược của chúng ta là gì? Chiến lược của chúng ta là nhờ sức của Chúa. Và vũ khí của chúng ta là mang khí giới của Chúa. Khí giới ở đây đúng hơn là binh giáp. Chúng ta nhớ khi sứ đồ Phaolô viết lá thư này, ông đang bị giam ở tại La Mã. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là ông đang ăn bị giam lỏng, tức là ông ở đó nhưng mà có một người lính, luôn luôn có một người lính La Mã đứng gác ở bên cạnh. Và có thể sứ đồ Phaolô xin cho cái hình cái người lính dùm cho. Và có lẽ Phaolô nhìn vào cái ông lính La Mã đứng gác bên cạnh mình, nhìn vô bộ đồ áo giáp của ông mà ông mô tả những điều ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 mà chúng ta vừa nghe đọc. Ông nói gì? Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại phải thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Có lẽ ông Phaolô nhìn vào người lính đây và ông thấy rằng có cái dây why don't you work now? Tại sao nó không work anh Thăng? Có không? Oh, ok. Mà chiếu vào đây thì nó không thấy nữa. Ok. Quý vị thấy dây nịt lưng, thấy thuẫn, thấy giày dép, thấy mã trụ, thấy giáp. Đó là những cái hình ảnh mà sứ đồ mô tả ở tại đây. Chúng ta nhìn chung qua một tí rồi tôi sẽ giải thích từng điều một. Trước hết là chúng ta phải đứng vững. Đứng vững đó là nhờ sức của Chúa. Và khi đứng vững như rồi thì chúng ta phải mặc vào cái binh giáp. Cái này là cái armor. Đây là những cái khí giới hay là cái điều để mà phòng thủ, defense. Chúng ta không có đánh bằng mấy cái này, nhưng đây là nó bảo vệ chúng ta. Và những cái điều bảo vệ của chúng ta đó là cái dây nịt lưng, là cái giáp, là giày dép, là cái thuẫn và cái mão trụ. Cái dây nịt lưng được gọi là lẽ thật. Lẽ thật là gì? Lẽ thật là chân lý. Quý vị và tôi để có thể chiến thắng ma quỷ, chúng ta phải nắm vững lẽ thật, nắm vững chân lý là lời của Chúa. Đức Giê-xu phán rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Đức Giê-xu là lẽ thật duy nhất, là chân lý duy nhất. Ở đời này người ta nói rằng không có absolute truth, không có chân lý tuyệt đối. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta có chân lý tuyệt đối. Và chân lý tuyệt đối đó là Chúa Giê-xu, nằm ở trong lời của Ngài. Vì vậy, Cái dây nịt lưng đây chẳng những là cái dây ở bên ngoài, nhưng mà cái dây nịt lưng cũng nói đến cái người lính La Mã trước khi khoác vào cái bộ binh giáp này đó thì phải tiếng Việt chúng ta gọi là thắt lưng buộc bụng đó, tức là phải thắt lại cho nó gọn ở bên trong. Cho nên chúng ta phải sẵn sàng ở trong cái tư thế là mình có chân lý của Chúa, nịt lưng là như vậy. Thứ nhì là mặc giáp bằng sự công bình. Cái giáp là ở trên vai và phủ ở phía trước ngực để mà bảo vệ đó. Sự công bình là gì? Sự công bình là nói đến sự công chính Chúa ban cho chúng ta. Quý vị và tôi, chúng ta không có công bình. Chúng ta là những tội nhân. Nhưng mà khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được kể là công bình, được kể là công chính ở trước mặt Chúa. Vì vậy chúng ta phải nhớ rõ, quý vị và ma quỷ luôn luôn tấn công chúng ta bằng cách nào, quý vị biết không? Trước hết là nó nói mấy cái chuyện gọi là tầm bậy tầm bạ, những cái điều giả. Thì chúng ta phải có chân lý để mà đối lại. Chúng ta có chân lý thì chúng ta sẽ gạt bỏ được những cái điều giả dối qua. Thứ nhì, ma quỷ sẽ nói rằng, ồ, mày tội lỗi lắm, mày xấu xa lắm, mày đâu có được công bình gì đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa đã chịu chết vì chúng ta đã tin nhận Chúa rồi, chúng ta có sự công bình của chúng ta, mang cái giáp công bình, chúng ta được Chúa kể là công chính ở trước mặt Ngài. Giày dép, Phaolô nói rằng đây là sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Giày dép là nói đến kia, nó giống như sandal bằng da của người lính La Mã, nó cao đến cái ống chân và giúp đi di chuyển dễ dàng và bảo vệ cái bàn chân của mình. Quý vị biết quân đội La Mã chiến thắng là nhờ cái giày này. Đối với người tin Chúa, giày dép là sự sẵn sàng của tin lành bình an. Phaolô đang nói về chiến tranh, nhưng mà vũ khí của người tin Chúa là bình an. Điều này cho thấy rằng khi bị kẻ thù tấn công, cách tốt nhất để chống trả là rao báo phúc âm bình an của Chúa. Phúc âm của Chúa là liều thuốc bình an, chữa lành tranh chấp và chia rẽ. Chúng ta có sự bình an của Chúa. Và cái sự sẵn sàng có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng có sứ điệp để rao báo, như Phi-e-rơ nói trong đoạn 3 câu 16. Hãy thương, sẵn sàng thương thương, trả lời những kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em. Vậy quý vị và tôi phải nắm chắc phúc âm, nắm vững phúc âm, biết Chúa là ai, tại sao mình tin Chúa. Sự sẵn sàng của tin lành bình an là như vậy. Cái đó là thuẫn. Thuẫn là cái khiên. Cái thuẫn là cái khiên của người La Mã, rất là một cái binh giáp vô cùng lợi hại của người lính La Mã. Quý vị xem những cái phim La Mã, quý vị thấy điều đó rồi. Đây là cái loại khiên dài hơn 1 mét, bề ngang gần 1 mét và che phủ cả người. Và cái khiên này thường làm bằng 2 miếng gỗ dán lại với nhau, rồi bọc vải, rồi bọc thêm da ở bên ngoài, và phía trên phía dưới thì bọc bằng kim loại nữa. Quý vị thấy người lính La Mã khi mang cái khiên vào là bảo vệ cả cái thân này, và khi họ đánh nhau có khi họ để ở trên đầu để ngăn cản, để tên nó không có rơi vào người được. Và cả một cái đội quân lính La Mã, hàng dọc, hàng ngang, tất cả đều mang khiên như vậy. Và họ cứ như vậy mà họ tiến bước. Nó giống như một cái thành kiên cố tiến tới và không ai tấn công được. Và thuẫn để làm gì? Thuẫn hầu cho anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Vì cái loại khiên làm như vậy cho nên giúp ngăn chặn những cái loại tên có tẩm nhựa châm lửa vào để bắn. Thưa quý vị, trong đời sống tin Chúa của chúng ta, thuẫn đó là đức tin. Đức tin là nói đến lòng nhờ cậy của chúng ta nơi Chúa. Quân thù, ma quỷ có thể tấn công chúng ta với những tên bằng lửa, nhưng lòng chúng ta nhờ cậy sẽ gạt ngã và dập tắt những mũi tên tấn công đó. Đó là ý nghĩa của cái thuẫn, là đức tin của chúng ta. Và mão trụ là cái mũ sắt đội trên đầu. Quý vị biết cái đầu là cái phần rất là quan trọng, cần phải có cái mũ sắt đó. Đây là cái phần quan trọng và cần được bảo vệ tối đa. Và đối với người tin Chúa, đó là sự cứu rỗi của chúng ta. Hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ. Khi đã được cứu và biết chắc mình được cứu thì không một tấn công nào của kẻ thù có thể gây nguy hại, vì chúng ta được bảo vệ bởi sự cứu rỗi giống như chiếc mũ sắt bảo vệ đầu người lính. Ma quỷ sẽ thường xuyên cám dỗ hoặc là tấn công chúng ta, nói rằng chúng ta không được cứu đâu, chưa được cứu đâu. Nhưng chúng ta phải biết rằng khi chúng ta đã đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta mang cái mão bằng sự cứu rỗi của Chúa ma quỷ không thể nào tấn công được. Như vậy, có 5 điều để phòng thủ. Đó là chân lý, đó là công chính, đó là phúc âm, đó là đức tin, đó là cứu rỗi. Chúng ta cần phải nhớ 5 điều này. Chúng ta phải có chân lý của Chúa, chúng ta có sự công chính của Chúa, chúng ta có phúc âm của Chúa, chúng ta có đức tin nơi Chúa, và chúng ta biết chắc chắn mình đã được cứu rỗi nơi Chúa. Đừng bao giờ để cho ma quỷ khiến cho chúng ta nào núng. Hãy ghi nhớ những điều này: chân lý, công chính, phúc âm, đức tin và cứu rỗi. Và đây là cái để phòng thủ, để bảo vệ, để giữ mình. Đối với người tin Chúa, chúng ta chỉ có một vũ khí để tấn công mà thôi. Phật Lâm nói rằng, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Đây là hai chữ rất là đặc biệt. Chữ gươm ở trong nguyên văn là Makaira. Makaira. Hình như tôi có viết ở trong tờ giảng bài phải không? Dạ. Ở trong người La Mã hồi xưa có nhiều loại gươm. Có những loại gươm rất là dài, phải cầm hai tay rồi mới đánh được. Nhưng mà cái loại gươm Makaira là cái loại gươm ngắn. Nó thật ra nó là con dao găm lớn thì đúng hơn. Tức là vũ khí tự vệ của mỗi người. Cho nên Makaira là nói đến cái vũ khí cá nhân, mỗi một người phải có một cái thanh gươm để chúng ta có thể đánh lại với ma quỷ. Và sứ đồ Phaolô nói rằng cái thanh gươm này là gì? Và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh, cái chữ lời thường dùng cái chữ logos. Logos như trong Giăng đoạn 1 câu 1 đó, là nói về Chúa Giê-xu, nói về cái lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây không phải là chữ logos, mà cái chữ được dùng là rhema. Rhema, logos là lời của Đức Chúa Trời một cách tổng quát, tổng thể. Nhưng mà rhema là những cái lời riêng biệt ở trong Kinh Thánh, từng câu một, đó là rhema. Cũng là lời, nhưng mà là lời, từng lời riêng một. Và cái chữ lời đây, hai cái điều này cho dạy chúng ta hai điều như thế này. Thứ nhất, đây là cân gươm cá nhân. Cho nên mỗi một người chúng ta phải có cái thanh gươm này, phải sử dụng cái thanh gươm cá nhân này. Và thứ nhì, lời đây là lời của Chúa một cách rõ ràng, từng câu một. Quý vị nhớ khi Đức Chúa Giê-xu bị cám dỗ trong đồng vắng đó, 3 lần ma quỷ cám dỗ Chúa thì cả 3 lần Chúa trả lời với ma quỷ bằng chữ gì? Có lời chép rằng. Có lời chép rằng, rồi Chúa trích lại câu Kinh Thánh ở trong Cựu Ước để mà đánh với ma quỷ. Rhema, lời của Chúa là như vậy. Mỗi khi ma quỷ tấn công chúng ta phải có lời của Chúa. Và lời của Chúa đó phải là cái lời, từng lời một ở trong Kinh Thánh mà chúng ta để trong lòng, chúng ta học thuộc, chúng ta biết để mà chúng ta chống trả lại mưu kế của ma quỷ. Khi bị ma quỷ cám dỗ, chúng ta phải dùng lời của Chúa là dùng như vậy. Có thể chúng ta bị cám dỗ để đua đòi về tiền bạc, vật chất. Thì chúng ta phải có cái câu như Chúa Giê-xu đã nói, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Mỗi khi chúng ta bị cám dỗ, chúng ta cần có lời của Chúa để mà chống lại ma quỷ. Và để có lời của Chúa, không có cách nào hơn là chúng ta phải đọc lời của Chúa, học lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, học thuộc lòng lời của Chúa. Tất cả tựu trung lại đều đến từ Kinh Thánh là lời của Chúa. Vì vậy quý vị và tôi, chúng ta đang ở trong cuộc chiến tâm linh này. Chúng ta phải mang lên mình giáp trụ của Chúa là những điều chân lý, công chính, phúc âm, đức tin và cứu rỗi. Và chúng ta phải có lời của Chúa để có thể đánh lại với ma quỷ. Có một cái cuộn phim nhiều năm trước, tựa đề là Behind the Enemy Line. Nói về cuộc chiến ở tại Kosovo nhiều năm trước. Và có một phi công bị bắn rơi ở trong vùng đất địch. Và anh đã phải cố gắng trong nhiều ngày rồi mới thoát ra khỏi được cái vùng đất địch đó. Thưa quý vị và tôi cũng đang sống ở trong vùng đất địch như vậy. We are behind the enemy line. Và đang sống ở trong vùng đất địch. Ma quỷ, kẻ thù đang vây quanh chúng ta. Làm thế nào để chiến thắng? Hãy đứng vững, tức là nhờ sức của Chúa. và mang binh giáp và khí giới của Chúa. Và khí giới đó không gì khác hơn là lời của Ngài. Chúng ta hãy học lời của Chúa, học thuộc lòng lời của Chúa để đánh trận với ma quỷ. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho người và phù hộ người. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên người và làm ơn cho người. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho tới ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị. Have a good week.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.